Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 31, Trắc thí. Tả Tinh đem lại số tiền hiện có, còn 300 lượng vàng. Với số tiền này ở Tây Mãn Thành có thể mua một căn nhà lớn, nhưng ở Á Cát Thành, Tả Tinh chỉ đủ thuê hai căn phòng nhỏ, hơn nữa còn không đủ để thuê dài ngày. Ở đây tiền thuê một căn nhà nhỏ là 50 lượng vàng một tháng, cậu chịu khổ cũng không sao, nhưng không thể để Mạc Tấu Tình chịu khổ thêm. Sau khi ổn định chỗ ở, tinh thần Mạc Tấu Tình tốt lên hẳn. Vì để cô được sống tốt hơn, Tả Tinh thậm chí mời người về chăm sóc cho cô. Còn cậu thì mỗi ngày đều rèn luyện thân thể. Tuy Vĩnh Xuân Quyền và Thái Cực Quyền không được tốt lắm, nhưng Tả Tinh vẫn kiên trì tu luyện mỗi ngày, từ sáng đến tối không nghỉ ngơi, mục đích chỉ vì muốn trở nên cường tráng hơn. Mỗi lần Tả Tinh học võ hay là rèn luyện, Mạc Tấu Tình vẫn ngồi đó nhìn chăm chú. Sau một thời gian, cô còn chủ động đến lau mồ hôi cho cậu. Gần một tháng mới đến lúc trắc thí tinh nguyên. Tả Tinh tuy mỗi ngày đều tu luyện, nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải là cách. Cậu chỉ có bao nhiêu đó tiền, nếu như xài hết thì cũng không còn gì nữa. Cậu bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Tả Tinh không ngờ đi một vòng vẫn không kiếm được cách làm ra tiền. Bây giờ Mạc Tấu Tình rất nghe lời Tả Tinh. Tả Tinh chỉ nói với cô là muốn đi ra ngoài một lát, cô cũng không có đòi đi theo. Để cho Mạc Tấu Tình không cảm thấy buồn, Tả Tinh mua rất nhiều sách để ở nhà cho cô đọc. Tuy nửa ngày Tả Tinh cũng chưa kiếm được cách mưu sinh, nhưng có một cuộc đối thoại của hai người nọ đã khiến cho Tả Tinh chú ý. Thì ra là có liên quan đến trắc thí tinh nguyên. Hôm trước huynh đi trắc thí tinh nguyên có kết quả chưa? Tả Tinh quay đầu lại nhìn người đàn ông lực lưỡng đang nói. À, cái đó ta cũng không biết. Trắc thí tinh nguyên cần 20 lượng vàng. Số tiền này tuy không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Mà nếu như phát hiện có tinh nguyên, lập tức được tuyển vào trường tu luyện. Người thanh niên hơi ốm yếu trả lời. Tả Tinh chỉ nghe loáng thoáng, không phải sắp tới mới có môn phái đi tìm kiếm tinh nguyên sao? Vậy sao những người thanh niên này lại tốn tiền đi trắc thí? Khi đến đây, Tả Tinh liền tiến lên hỏi. Vị huynh đài này, cho tại hạ hỏi một chút, phải chăng hai vị vừa đi trắc thí tinh nguyên? Đúng vậy, không lẽ huynh cũng muốn đi trắc thí sao? Cần 20 lượng vàng đó. Người thanh niên nói với Tả Tinh cũng không có gì là lạ, mỗi ngày đều có không ít người đi trắc thí. Tả Tinh ngẩn người, trắc thí mà cần đến 20 lượng vàng, đây rõ ràng là ăn cướp mà. Nhưng trắc thí tinh nguyên chắc sẽ rất phức tạp, nếu không thì cũng không cần nhiều tiền vậy, liền hỏi. Không phải còn một tháng thì có nơi tìm kiếm tinh nguyên sao? Vậy tại sao lại phải tốn tiền đi trắc thí? Huynh đài chắc là từ bên ngoài mới tới. Huynh tưởng tìm kiếm tinh nguyên là chuyện dễ sao? Chỉ có những gia tộc lớn mới có thể tham gia, hoặc một số môn phái đưa đệ tử vào tham gia. Nếu không thì phải nộp 100 lượng vàng. Nếu như là những người thuộc các đại môn phái tham dự thì 100 lượng vàng đối với họ cũng chẳng đáng là bao. Người thanh niên gầy ốm chưa nói thì có người lực lưỡng chủ động lên tiếng. Tả Tinh tức hình rồi, không ngờ tìm kiếm tinh nguyên lại phải xài nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến đây liền cảm thấy bất lực, nhưng lập tức nghĩ muốn lấy 20 lượng vàng thử đi trắc thí. À, thì ra tìm kiếm tinh nguyên cũng cần đến tiền sao? Cảm ơn hai vị đã chỉ giáo. Tại hạ Tả Tinh, không biết có thể tham gia trắc thí không? Tả Tinh hỏi. Nếu không thì một tháng sau lại phải trả 100 lượng vàng. Người thanh niên gầy ốm nói. Đương nhiên là có thể. Huynh có thể đến trường tu tinh Đông Khai mà đăng ký 20 lượng vàng một lần. Huynh muốn đi trắc thí thì chúng ta cùng đi. Người này là Lý Khai, ta là Trịnh Tiểu Tiền. Đi theo hai người, Tả Tinh đến được nơi trắc thí. Nơi đây có kiến trúc lớn hình tròn, trả 20 lượng vàng thì trực tiếp đi vào đại sảnh. Người ở đây không nhiều, chỉ có 7-8 người. Vốn ta tính nghĩ chắc thí rất phức tạp, nhưng xem ra không phải thế. Việc này chẳng khác là mấy so với việc đo huyết áp trái đất. Chỉ cần đặt hai bàn tay lên quả thủy tinh tròn, sau một phút sẽ phát ra các loại ánh sáng màu sắc khác nhau, từ đó phán đoán tinh nguyên của người chắc thí. Tiền này cũng thật là dễ kiếm. Ta tính nghĩ nếu cũng có một máy chắc thí, không chừng có thể giàu to. Kim, mộc, thổ, ba hệ tạp tinh nguyên. Chúc mừng ngươi, ngươi có thể trực tiếp vào trường đông khai. Một người giáo sư chắc thí nói với người chắc thí. Thanh niên nọ ngẩn người, lập tức vui mừng nhảy lên, liên tục nói cảm ơn, nhanh chóng lấy lệnh bài đi vào trong. Ta tinh nghe Trình Tiểu Tiền nói qua, người này chắc chắn là đi báo danh vào trường đông khai. Trường đông khai chỉ cần có ba hệ tạp tinh nguyên là có thể lập tức báo danh, nhưng cũng cần đóng học phí. Hai hệ thì giảm nửa giá, còn thuần tinh nguyên hoặc các hệ tinh nguyên khác thì miễn phí, thậm chí còn có học bổng. Nhưng ta tinh thấy khoảng 7 chắc thí thì chỉ có một người là có tinh nguyên. Hơn nữa, nếu không phải là 4 hệ thì cũng 5 hệ, có khi còn không có. Tỷ lệ thấp như vậy, ta tinh cũng bắt đầu lo lắng. Trình Tiểu Tiền và Lý Khai đi chắc thí, ta tinh nhìn rất rõ, cũng là 4 hệ. Vậy là hai người này không thể vào trường tu tinh. Quả nhiên, hai người thất vọng bước đến. Ta tinh ngồi đó, Trình Tiểu Tiền thở dài. Đạo huynh, chúc huynh may mắn. Đặt tay lên, ta tinh nghe thấy liền để tay lên.
Chương 32 Thiên Thạch. Ta tinh đang chăm chăm nhìn vào quả cầu chắc thí không chút thay đổi thì một giọng nói chuyển tới. Không có tinh nguyên. Cái gì? Ta tinh kinh ngạc phát ra tiếng. Tại sao lại không có tinh nguyên? Cậu bây giờ không biết phải làm sao. Nếu như không có tinh nguyên thì không có tư cách tu luyện tinh quyết, vĩnh viễn chỉ là một người thường mà thôi. Với tính cách cứng rắn của Tạ Tinh, nhất thời không thể chấp nhận nổi. Nếu có cái năm hệ cũng được, nhưng tại sao chút tinh nào chứ? Đi thôi Tạ Tinh, Trình Tiểu Tiền là người tốt, tuy đã chắc thí xong nhưng vẫn đứng đợi Tạ Tinh. Lúc này chạy lại kéo cầu đi xa. Tạ Tinh mới phản ứng lại, cùng Trình Tiểu Tiền đi ra khỏi đại sảnh. Không có tinh nguyên thì không có tinh nguyên, mình xem bọn ta cũng chỉ là hệ bốn tạp tinh nguyên, cũng là vô dụng. Thật ra không tu tinh thì cũng có sao đâu. Ta đi đăng ký làm mạo hiểm giả, mỗi lần đi săn đều có những quái thú và đi thập vạn sơn lâm hái những loại linh thảo về, cũng có thể nuôi sống bản thân mà. Nếu như Tạ huynh không có chỗ để đi, chúng ta có thể cùng nhau mạo hiểm, tuy không sung sướng gì nhưng được cái tự do. Với lại ba hệ tinh nguyên thì sao, nếu không thể xác tỉnh tinh hồn thì cũng như không. Ta và Tiểu Tiền cũng đã 20 tuổi rồi, mang theo chút hy vọng đến chắc thí. Tuy không chắc sẽ thức tỉnh tinh nguyên tốt, nhưng chỉ muốn học chút tinh kỹ phòng thân khi đánh với quái thú thôi. Lý Khai cũng an ủi. Tuy biết hai người nói có lý, nhưng Tạ Tinh nhất thời vẫn không thể chấp nhận. Cùng hai người từ biệt, nói là nếu muốn tham gia mạo hiểm giả thì sẽ đến tìm hai người sau. Tạ Tinh buồn bã đi về chỗ ở, thấy Mạc Âu Tình đang ngồi trước cửa đợi cậu, trong lòng thấy ấm áp. Quyết định dù không thể tu luyện thì cũng phải làm cho Mạc Âu Tình hồi phục tâm trí và ký ức. Thấy Tạ Tinh về, Mạc Âu Tình nở nụ cười tươi rói. Đi thôi, chúng ta đi về. Tạ Tinh thấy Mạc Âu Tình, lập tức nở nụ cười, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Người giúp việc không có ở đây, mà Cao Tình đã biết tự nấu cơm, không cần người khác nói. Có nhiều chuyện cô cũng chủ động làm nhưng vẫn không nói chuyện. Cảm giác hoang mang ban đầu cũng đã dần tan biến. Ăn cơm xong, Tạ Tinh không ra ngoài mà ngồi một mình trong sân suy nghĩ. Bị gia tộc bỏ rơi, bị vị hôn thê đá, tuy không phải là bản thân Tạ Tinh nhưng cũng có cảm giác không vui. Mấy cái đó không nói tới, Hình ảnh Mạc Âu Tình bị đánh đập lại hiện lên trong suy nghĩ Tạ Tinh. Đây là điều mà cậu không thể chấp nhận. Cậu không có tình nguyên, đừng nói đến báo thù. Cho dù muốn báo thù thì cũng không thể lên Vân Hà Sơn. Có khi cả đời này chỉ có thể dẫn Âu Tình sống cuộc sống chôn chui chôn nhùi trong bóng tối. Nếu thật sự như vậy thì sao có thể giúp Âu Tình hồi phục lại ký ức đây? Có thể ở gia tộc đã chắc thi qua Tạ Khê, thấy không có nên mới bỏ rơi y. Cậu không can tâm, đột nhiên Tạ Tinh đánh mạnh xuống đất để giải tỏa cơn giận. Chợt có một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của cậu. Tạ Tinh nhìn lên thấy Âu Tình đang khóc. Tuy cô không nói được chữ nào, nhưng từ ánh mắt Tạ Tinh nhìn qua được cô đang lo lắng và quan tâm. Mà Âu Tình đi đến bên cạnh khi nào, Tạ Tinh không hề biết. Cậu nhanh chóng lau nước mắt cho cô. Âu Tình, em qua đây. Anh muốn rèn luyện, em cũng cần phải lo. Sau này anh sẽ cẩn thận hơn. Tạ Tinh biết Âu Tình đang lo lắng, nên cả buổi trưa cậu đều ở bên cạnh cô. Sợ cô nghĩ vậy, Tạ Tinh thấy hối hận, không nên cho cô thấy được trạng thái của mình lúc này. Nhưng mà đã quyết định, tuy không được tu tinh nhưng cũng phải rèn luyện ra một thể phách cường đại. Nếu như cô có thể hồi phục ký ức, cậu muốn hỏi rằng lúc trước câu nói cuối cùng của cô có ý nghĩa gì, và ngọc bội có chữ tình có phải của cô không? Nhưng bây giờ Tạ Tinh không dám lấy ra. Cậu sợ nếu mình lấy ra sẽ khiến cô tăng thêm gánh nặng.
怎么活下去。
Những ngày tiếp theo, Tạ Tinh ngày nào cũng kiên trì rèn luyện không ngừng. Có lúc đến chỗ Trình Tiểu Tiền, Lý Khai hỏi thăm tình hình. Sau một tháng, Tạ Tinh đã trở nên săn chắc hơn. Tuy còn hơi ốm, nhưng các cơ bắp cũng từ từ to lên, cơ thể hồi phục lại được 6-7 phần của lúc trước. Ngày tìm kiếm tinh nguyên ở Á Cát Thành cuối cùng cũng đến. Tạ Tinh đi qua đó xem, quả nhiên là người đông như kiến. Các thế lực lớn cũng đến tham gia. Trong lòng thở dài, đừng nói cậu không có tinh nguyên, cho dù có thì với tình trạng bây giờ cũng không đến lượt một người dân thường đến chắc thí. Rồi cũng không suy nghĩ nhiều, quay lưng rời đi. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, túi tiền của Tạ Tinh ngày càng xẹp. Sắc mặt của Âu Tình thì ngày càng tốt hơn. Tạ Tinh quyết tâm đi tìm Trình Tiểu Tiền và Lý Khai đi kiếm tiền. Trước khi đi mạo hiểm, Tạ Tinh cần rèn một số vũ khí. Chỉ nhờ vào trùy thủ và tụ tiễn thì chắc không đủ. Vũ khí ở đây tuy tốt nhưng lại không hợp với Tạ Tinh, mà giá cả cũng rất cao. Nhưng mà Tạ Tinh biết rèn vũ khí. Lúc trước ở quân đội, cậu làm thợ rèn trong 2 năm, chuyên đi theo các giáo quan học hỏi những loại vũ khí khác nhau. Không ngờ rằng bây giờ có dịp xài tới. Á Cát Thành là một thành buôn bán lớn, tụ hợp rất nhiều mạo hiểm giả, người đánh thuê và cả các tu tinh giả. Vũ khí là thứ rất cần thiết ở đây, nên các tiệm rèn rất đông đúc. Nhưng đại đa số tiệm rèn không phải là những tiệm vũ khí bình thường, mà là những nơi chế luyện pháp khí, thậm chí cao cấp hơn. Tạ Tinh ở Á Cát Thành cũng được một thời gian dài, cũng biết được nhiều người. Cậu đi tìm ông Lưu. Ông Lưu là do Trình Tiểu Tiền giới thiệu cho cậu. Tay nghề rất tốt và bản chất con người cũng rất tốt. Tạ Tinh cũng thường xuyên qua lại với ông. Lần này cậu muốn nhờ tiệm rèn sẽ giúp cho một cây trùy thủ và một sao găm quân đội. Lưu bá, phiền ông rồi. Tạ Tinh đi vào tiệm rèn thì thấy ông Lưu đang cùng người đệ tử Bối Lạc rèn một thanh kim loại. Thấy Tạ Tinh đến, ông Lưu qua chào hỏi. Đối với Tạ Tinh, ông rất thích vì cậu không chỉ biết rèn mà còn có những sáng kiến độc đáo, giúp ông biết thêm nhiều về kiến thức về rèn, rất bổ ích. Khi Tạ Tinh vào đến thì thanh thép đã rèn gần xong. Ông Lưu bỏ cây búa rèn xuống, cười nói: "Hôm nay muốn đến giúp sao?" Tạ Tinh nói: "Hôm nay không phải đến giúp, mà là muốn làm phiền ông. Ta muốn rèn một số vũ khí vừa tay, mượn bàn rèn của ông và công cụ." Ông Lưu cười nói: "Ồ, không có vấn đề gì, cứ việc dùng. Ở đây cũng là những thanh sắt bình thường thôi. Lúc trước có một miếng thanh đồng tinh, nếu biết người muốn rèn vũ khí thì ta đã để lại, giờ đã bán mất rồi." Tạ Tinh liền cảm ơn nói: "Thôi, thanh đồng tinh mắc quá, ta không thể mua nổi đâu. Ta chỉ cần những thanh thép bình thường thôi, tự mình có thể rèn được. Nếu như có thể mang viên thiên thạch từ thập vạn sơn lâm về, không chừng ở trong đó có hắc đồng tinh." Đồ đệ Bối Lạc xen vào. Ông Lưu lại nói: "Viên thiên thạch đó chưa được kiểm nghiệm, không biết có kim loại nào quý không. Nếu mà mang về, nó không chừng không có kim loại quý, đến khi đó thì vốn cũng không đủ. Người nghĩ ai cũng là đủ ngốc sao?" Tuy biết rằng thiên thạch có rất nhiều nguyên tố kim loại khác nhau, thậm chí có khi giống như một tảng đá thường, nhưng Tạ Tinh nghe được động lòng. Thiên thạch bên trong không hề đơn giản, chỉ có hắc độc tinh, nên cậu muốn đi kiểm tra xem. Chỉ cần tốn chút sức lực mang thiên thạch về luyện ra được hắc độc tinh thì cậu đã lời to rồi. Chỉ là một chút công sức, nếu không thì cậu cũng không mất mát gì. Dù gì cậu cũng đang rảnh mà. Phải biết rằng những khoáng thạch tốt bán được mấy trăm, thậm chí mấy nghìn, mấy vạn lượng vàng. Tạ Tinh bây giờ đã rất nghèo rồi.